Đồng kính chào Thần Sơ Thánh. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay Chúa đưa dẫn tất cả các tôi tớ, con cái của Chúa cùng bước vào trong đền thờ này để chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là sống trong ân điển. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát ái từ Chúa tôi, trong đó có một câu nói rằng When nothing else could have love lifted me. Khi mà không có cái điều gì khác có thể giúp đỡ được thì tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ tôi lên. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta được nhận lãnh tình yêu và nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời. Có một cái sự khác biệt giữa tình yêu với ân điển. Tình yêu thì là một cái thứ tình cảm mà chúng ta có thể dành cho những con người có thể là đáng để yêu hoặc là những con người không đáng để yêu. Nhưng khi nói đến ân điển thì đó là sự ban cho mà cái người nhận không bao giờ xứng đáng để nhận lãnh. Chúng ta là những người đã được nhận lãnh ân điển của Đức Chúa Trời, có nghĩa là tôi và quý vị không xứng đáng, nhưng chúng ta vẫn nhận lãnh được những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi chọn câu Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 8 làm câu Kinh Thánh ghi nhớ của chúng ta. Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, ở tại Trung Hoa có một câu chuyện cổ kể về một người phụ nữ bán rượu mang tên là bà Wong ở tại vùng Hô Phu. Một hôm nọ thì có một vị thiền sư rất là đạo đức đến trọ ở thành phố đó. Ông ta không có tiền, nhưng vì thấy đây là một vị thiền sư đạo đức cho nên bà Wong vẫn tiếp đãi ông thiền sư đó để ông được uống rượu. Mỗi ngày thì ông đều đến quán của bà Wong để mà uống rượu và ông cư trú ở đó trong một thời gian khoảng chừng 3 năm. Sau 3 năm cư trú ở đó thì vị thiền sư này cáo từ, và trước khi đi thì ông đào ở bên cạnh cái quán của bà một cái giếng. Rồi thì mọi người rất là ngạc nhiên bởi vì thấy từ trong cái giếng đó có phun lên một cái dòng nước rất là trong. Mọi người nếm thử thì thấy đó là một cái loại rượu hảo hạng, cái rượu ngon hơn cả rượu mà bà Wong đang bán từ trước tới giờ. Rồi thì từ đó trở đi bà Wong trở thành bà chủ của một cái quán rượu rất là nổi tiếng và bà trở thành giàu có. Khoảng chừng 3 năm sau thì vị thiền sư đó lại ghé ngang qua thành phố vào trong quán của bà và hỏi thăm bà chủ quán về cái giếng rượu. Hỏi rằng là bà vẫn còn tiếp tục bán rượu chứ? Bà nói vẫn còn bán. Cái giếng rượu nó vẫn còn phun rượu lên cho bà chứ? Bà nói dạ vẫn còn phun lên. Ông hỏi rằng vậy bà có cái vấn đề gì để mà than phiền hay không? Bà nói rằng rượu tốt thì vẫn có, nhưng tôi thì không bao giờ có rượu dư để dành cả. Có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Vị thiền sư mỉm cười, sau đó ông viết lên trên tường của bà một cái câu nói rằng trời đất thì thật là bao la, nhưng lòng tham của con người thì còn bao la hơn cả. Thưa quý vị, từ đó trở đi vị thiền sư đó ra đi và cái giếng đó nó không còn phun rượu nữa. Đó chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi. Nhưng câu chuyện đã cho chúng ta thấy rằng người phụ nữ vì thấy lòng đạo đức của vị thiền sư cho nên đã cho ông ta uống rượu trong nhiều năm. Vị thiền sư vì cảm ơn người phụ nữ đã đãi rượu mình trong nhiều năm cho nên đã làm một cái giếng rượu để cho bà này có rượu bán. Nhưng người phụ nữ dường như không bao giờ thỏa lòng với những gì mình có mà muốn có được nhiều hơn. Các ông bà anh chị em, chúng ta nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, nhận được lòng thương của Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị có cảm thấy đủ không? Hay là vẫn cảm thấy rằng là mình muốn có nhiều hơn? Hôm nay tôi muốn cùng với các ông bà anh chị em suy nghĩ lời của Đức Chúa Trời qua hình ảnh của một nhân vật. Đó là nhân vật Mephibosheth. Chúng ta học câu chuyện này có lẽ cũng nhiều lần rồi, nhưng tôi muốn cùng với các bạn cho em hãy suy nghĩ đến cái lĩnh vực tâm linh của chúng ta trong cái vai trò mình là một Mephibosheth ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đem chúng con đến đây để chúng con được nghe tiếng của Ngài. Lạy Chúa, xin mở lòng, mở trí của chúng con để lời của Đức Chúa Trời có thể đi vào trong lỗ tai, có thể ngự trị vào trong lòng của chúng con và sẽ là lẽ sống để hướng dẫn cho cuộc đời chúng con những ngày ở trên đất này. Thì Chúa xin giúp đỡ để những bài học này nó không trở thành quá quen thuộc, đến nỗi chúng con không cần quan tâm nữa, đến nỗi lời của Đức Chúa Trời sẽ trở thành xa lạ đối với chúng con. Nhưng chúng con nguyện Chúa cho chúng con có thể trở thành trống không trong thời giờ này, để những gì lời Chúa nói với tâm linh của chúng con, nó sẽ động lại ở trong lòng và sẽ theo đuổi chúng con suốt chặng đường còn lại của đời mình. Con cảm ơn Chúa đã dẫn chúng con đi vào ở trong đền thờ này để chúng con được thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Và khi tất cả những điều xung quanh của chúng con không thể giúp đỡ chúng con được, thì chính tình yêu của Đức Chúa Trời nâng cuộc đời của chúng con lên. Nguyện Chúa cho chúng con kinh nghiệm điều đó. Khi chúng con nhìn lại cuộc đời của chúng con, có những điều gì cần phải thay đổi, xin giúp cho chúng con thay đổi để cuộc đời của chúng con xứng hiệp trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa phán tiếng phán của Ngài, chúng con lắng nghe, chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, có ba cái lĩnh vực mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau qua cái hình ảnh của Mephibosheth. Cái lĩnh vực thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau, đó là chúng ta những con người đã bị đánh mất ân điển ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta suy gẫm đến chúng ta là những con người đã đánh mất ân điển của Chúa như thế nào. Câu chuyện nếu chúng ta cần phải đọc hết thì chúng ta phải đọc từ nhiều phần kinh thánh trước đó. Có lẽ cụ thể nhất là Samuel nhì đoạn thứ tư sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy về cái bối cảnh của Mephibosheth. Mephibosheth đó là con trai của Jonathan và là cháu nội của vua Saul. Trong một cuộc chiến với người Philippines thì vua Saul và Jonathan đã bị tử trận. Sau đó thì đất nước Israel có những cái xáo trộn. Một người chú của ông Mephibosheth là Ishbosheth, em của Jonathan, đã lên làm vua. Nhưng mà sau đó thì có hai người cận vệ của ông, một người là Baana và một người là Rekab, đã ám sát vị vua này, rồi chặt đầu ông ta, đem đầu của ông ta đến với vua David để được lãnh thưởng. Tuy nhiên vua đã xử tội hai người này. Những cái câu chuyện đó được chép lại ở trong sách Samuel thứ nhì đoạn thứ tư. Trong cái lúc mà có cái sự hỗn loạn vì Ishbosheth đã qua đời như vậy, thì có một người vú đã bồng Mephibosheth, lúc đó mới là một cậu bé có 5 tuổi thôi. Nhưng mà trong lúc bồng để chạy trốn thì đã làm cho cậu bé này bị rớt té xuống, và từ đó trở đi cậu bé què hai cái chân. Và bây giờ thì cậu bé đến sống ẩn dật ở trong nhà của một người tên là Maki, con của Amien ở tại Lodeba. Thưa quý vị, cái tên của Mephibosheth nó có cái nghĩa là tiêu trừ đi, cất bỏ đi sự xấu hổ. Mephibosheth có nghĩa là cất bỏ đi sự xấu hổ. Hiện bây giờ ông ta đang sống ở trong nhà của Maki. Cái tên của Maki có nghĩa là một người giàu có hay là một vị thương gia giàu có. Và Maki này là con của Amien. Amien cái tên của nó có nghĩa là con dân của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đúc kết những cái tên trở lại với nhau thì chúng ta thấy rằng Mephibosheth đúng ra là một người đang sống một cách giàu có ở trong vòng con dân của Đức Chúa Trời. Bởi vì ông là con của vua. Nhưng mà cái sự thật nó đã không trở thành như vậy nữa. Bây giờ thì ông đang ở tại Lodeba. Và cái tên Lodeba nó có một cái ý nghĩa là một cái nơi cằn cỗi, một cái nơi trống không. Một cái nơi mà không có hoa màu, không có thu nhập gì cả. Thưa quý vị, nghe cái cuộc đời của Mephibosheth thì tưởng như là một người hạnh phúc nhưng thật ra đau khổ lắm. Tưởng như là một người khỏe mạnh nhưng là phải sống tàn tật. Nghe như là một con người được đầy đủ nhưng mà phải sống trong sự đói khát. Giống như là một con người tưởng rằng sẽ sống trong sự bình an nhưng thật sự là một con người bất an. Ở tại Lodeba này, ở tại cái nơi gọi là cằn cỗi trống không này, Mephibosheth đã mất tất cả mọi thứ. Mephibosheth đã mất đi danh vọng của mình, đã mất đi địa vị của mình, đã mất đi cái sự tôn trọng là một hoàng tử, đã mất đi cái quyền lợi của mình, đã mất hết đi những của cải, đã mất đi tất cả những thân nhân và cả những bạn bè của mình nữa, và thậm chí mất luôn cả bản thân của mình, bởi vì hiện ông ta đã què, không còn có đôi chân để đi lại nữa. Cái hình ảnh của Mephibosheth là hình ảnh của tôi và tất cả các ông bà anh chị em. Mephibosheth đã sống ở trong cái nỗi lo sợ của mình từ cái năm 5 tuổi đó, kéo dài mãi cho đến thời điểm này. Ông ta đã là một người trưởng thành, đã là một người có vợ. Và cái hình ảnh này cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta kể từ khi Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho đến nay thì bây giờ cứ tiếp tục sống mãi ở trong sự lo sợ mà không biết rằng là cuộc đời của mình đi về đâu. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con người được tạo dựng một cách tốt lành, nhưng chúng ta đã bị bà vú Eva và tổ phụ Adam đánh rơi là người chúng ta ở trong tội lỗi. Và từ đó, đáng lẽ chúng ta được sống ở trong vườn Eden một cách hạnh phúc với Đức Chúa Trời, nhưng loài người đã bị đuổi ra ngoài, và từ đó con người sống một cách đau khổ, xa cách với Đức Chúa Trời. Loài người của chúng ta phải lưu lạc ở trong cái đồng vắng thế gian này. Có những người tự tìm cách để có thể ẩn mình ở dưới một cái lớp vỏ giàu có nào đó, ở một cái lớp vỏ khôn ngoan nào đó của trần gian này, nhưng mà cuộc sống không thật sự có Đức Chúa Trời. Và khi cuộc sống không thật sự có Đức Chúa Trời thì con người vẫn cứ sống trong sự lo sợ. Lo sợ về tương lai của mình, lo sợ sẽ có một ngày mình chết và sẽ bị hư mất vĩnh viễn. Thưa quý vị, trong lòng của mỗi người có một cái sự trống vắng mà không có gì có thể lấp đầy được cho tâm hồn của họ. Người ta có thể đi tìm những thú vui tội lỗi nào đó, nhưng có thú vui nào có thể làm thỏa mãn lòng của một con người hay không? Không có. Thưa quý vị, Mephibosheth ở trong cái tình trạng là ông ta bị què hai chân. Bị què có nghĩa là ở trong một tình trạng muốn tự đi mà không đi được, muốn bước mà bước không xong. Vì vậy, Mephibosheth phải lệ thuộc vào một người đầy tớ ở trong nhà của Saul trước đó, một người mang tên là Sipa. Cái tên Sipa có nghĩa là công đức riêng, những cái việc lành mà mình tự tích tụ cho bản thân của mình. Cái hình ảnh của Mephibosheth lệ thuộc vào Sipa nói lên cho chúng ta thấy rằng kể từ khi con người sống xa cách Đức Chúa Trời thì con người đã tự tạo cho mình tôn giáo, con người đã tự tạo cho mình những công đức riêng để mong rằng cái công đức riêng đó có thể tạo lại cho mình một chỗ đứng trước mặt Thượng Đế. Thưa quý vị, là người dùng công đức hy vọng rằng có thể làm cho Đức Chúa Trời hài lòng. Công đức quả đúng là một điều tốt, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn của sự cứu rỗi. Công đức không giữ phần gì, việc lành không giữ phần gì trong việc cứu chuộc một con người cả. Trái lại, nó sẽ làm cho con người càng ngày càng tự mãn về bản thân của mình và càng ngày càng trở thành xa cách đối với Đức Chúa Trời. Vì vậy, một người mà được gần Đức Chúa Trời, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi và các ông bạn cho em là những người đang nhận ân điển, có nghĩa là chúng ta không xứng đáng, nhưng ngày hôm nay chúng ta được gần lại với Đức Chúa Trời. Và Thánh Kinh câu gốc của chúng ta nói rằng ân điển bởi đức tin mà anh em được nhận lãnh. Điều này không đến từ anh em, điều này là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nó là sự ban cho mà tôi và các ông bạn cho em không hề có sự xứng đáng nào cả. Chúng ta hãy suy nghĩ đến cái nguyên nhân nào mà Mephibosheth phải sống ở nơi một cái Lê-đô-ba đau khổ, sợ hãi như vậy. Cái nguyên nhân chỉ vì là ông nội của Mephibosheth, tức là vua Saul, đã được Đức Chúa Trời ban cho mình trở thành vua, cai trị vương quốc của Đức Chúa Trời, dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng lòng của con người này chống nghịch cùng với Đức Chúa Trời. Chính vì cái tội lỗi đó mà Đức Chúa Trời đã có ý định không để cái ngôi nước Israel cho Saul nữa, mà sẽ dành cho một người khác, và cái người khác đó là David. Một người thanh niên trai trẻ, một người đã được Saul mời về để dùng cái khả năng đánh đờn của mình mà an ủi cho lòng của mình mỗi khi mình bị ác thần khuấy phá. Nhưng Saul không thể chấp nhận được cái sự việc là nếu Đức Chúa Trời lấy cái vương quốc này mà trao cho cái cậu thanh niên đó, thì đó là điều ông không thể chấp nhận được. Vì vậy, suốt cái quãng đời giàu rằng David là người duy nhất có thể yên ủi cho mình bằng tiếng đàn, thì rất nhiều lần Saul đã săn đuổi mạng sống của David chỉ để muốn tiêu diệt cái con người đó đi. Không muốn rằng con người đó sẽ là con người thay thế để mà nối ngôi mình. Không muốn rằng con người đó sẽ là con người cướp lấy cái ngôi của con trai mình là Jonathan về sau, hay có thể cho cháu của mình là Mephibosheth nếu như mọi sự nó vẫn cứ tiếp tục diễn tiến một cách tốt lành. Nhưng chúng ta thấy rằng chính cái tội lỗi của Sauler đó nó đã gây ra cái sự tan nát cho cả gia đình, và từ đó trở đi Mephibosheth là cái người sống sót nhưng mà sống ở trong nỗi lo sợ. Dù mình đã què rồi, dù cái hoàn cảnh mình là một hoàn cảnh đáng thương rồi, nhưng Mephibosheth vẫn sống ở trong một tâm trạng rất là lo sợ. Chú của mình đã bị giết rồi thì khi nào sẽ đến phiên mình đây? Bởi vì Kinh Thánh cho thấy rằng tất cả những con cái của Saul đều bị tìm và giết, không còn có người nào sống sót cả. Đức Chúa Trời muốn tiêu diệt cái gia đình đó. Vì vậy Mephibosheth sống hàng ngày lo sợ mà nghĩ rằng không biết khi nào thì sẽ đến phần của mình, đến cái viên của mình. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời, kể từ đời tổ phụ loài người của chúng ta phạm tội trở thành cái nguyên nhân khiến cho toàn thể nhân loại này phải sống trong sự lo sợ, sống trong sự đau khổ, sống trong sự bất hạnh, thì Đức Chúa Trời đã có một điều để làm thay đổi cái số phận của loài người. Câu 1 ở trong phần Sa-mu-ên nhì đoạn 9 nói rằng một hôm David hỏi rằng trong gia đình của vua Saul có người nào còn sống sót không? Ta muốn giữ lòng thành với người đó vì ông Jonathan. David đã có một giao ước với cha của Mephibosheth. Giao ước đó được ghi lại ở trong sách Sa-mu-ên nhất đoạn thứ 20, nói về cái giao kết giữa hai người là Jonathan và David, coi nhau như là anh em. Jonathan biết rằng mặc dầu vương quốc nằm trong tay của cha mình, bản thân mình tương lai sẽ là người kế tục cái ngai vị này, nhưng ông cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang lấy đất nước này để trao cho cái người trai trẻ này. Và Jonathan đã yêu David bằng một cái tình bạn rất là thấm thiết. Ông nói với David một cái lời giao kết như thế này trong Sa-mu-ên nhất đoạn 20 câu 14. Ông nói rằng bây giờ nếu như tôi còn sống, tức là nếu như Đức Chúa Trời ban đất nước này mà bây giờ David được lên ngôi đó, bây giờ nếu như tôi còn sống thì xin anh đối xử với tôi bằng tình yêu trung kiên của Chúa để cho tôi khỏi chết. Nếu Chúa ban đất nước này cho anh thì xin anh đối xử với tôi bằng tình yêu đó để cho tôi khỏi chết. Nhưng nếu như Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục tiêu diệt tất cả mọi người trong gia đình tôi, nếu như tôi phải chết, thì xin anh tiếp tục bày tỏ tình yêu trung kiên đó đối với con cháu của tôi đời đời. Đó là cái giao ước giữa David và Jonathan. Có thể Mephibosheth còn quá nhỏ không hiểu được cái giao ước giữa cha của mình với David mà bị xem như là kẻ thù của ông nội mình, của dòng họ mình. Bởi vì người đó sẽ chiếm lấy cái đất nước, chiếm lấy cái ngai vị. Nhưng David đã có cái giao ước đó, và bởi cái giao ước này, David nói rằng ta muốn giữ lòng thành với bất cứ người nào còn sống sót đó, vì cớ Jonathan. Bởi cái giao ước này mà cuộc đời của Mephibosheth đã được lật qua một trang sử mới. Bây giờ Mephibosheth sẽ được sống đúng với cái tên của mình, Mephibosheth, kẻ đã được tiêu trừ sự xấu hổ đi. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với tôi, đối với quý vị. Đang khi chúng ta chết vì tội mình, Đức Chúa Trời làm gì? Ngài ban Chúa cứu thế xuống chịu chết thay cho chúng ta, để cho chúng ta được sống. Và bây giờ Đức Chúa Trời lập giao ước với nhân loại: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không có sự sống. Nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn sẽ cứ ở trên người đó. Đó là giao ước Đức Chúa Trời lập với toàn thể nhân loại. Nếu Đức Chúa Trời không có cái giao ước này, nếu Đức Chúa Trời không có cái ước muốn giữ lòng thành của Ngài đối với nhân loại, thì tôi và các ông bạn cho em tất cả đều chết ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi giao ước đó, bởi lòng thành đó, ai tin Chúa Giê-xu thì người đó đang nhận được sự sống đời đời. Khi chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Chúa Giê-xu, chúng ta đang trở thành những người con của Chúa. Chúng ta ngồi trong nhà của Đức Chúa Trời ở tại đây, và chúng ta gọi là Thưa Cha của chúng con ở trên trời. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã tiêu trừ sự xấu hổ của tôi và các ông bà anh chị em. Ai ở trong Đấng Christ thì bây giờ người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Người đó bây giờ đang có một vị trí mới ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và giống như David đã nói rằng ai, bất kể đó là ai,
Nếu người đó hiện còn sống thì David sẽ vì cái lòng thành của mình đối với lời hứa đã kết ước cùng với Jonathan mà sẽ bù đắp lại cho người đó. Chúng ta sẽ suy gẫm đến điều thứ hai, đó là chúng ta những con người vốn bị xa cách đó, bây giờ chúng ta được cứu bởi ân điển. Chúng ta vốn là những con người có ân điển của Đức Chúa Trời, sanh ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tội lỗi đã đánh mất cái vị trí đó của chúng ta. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã tìm và cứu tôi và các ông bà anh chị em bởi ân điển của Ngài. Chúng ta suy gẫm đến hình ảnh của Mephibosheth tại đây. Sau khi người ta giới thiệu thứ ba, tức là cái người đầy tớ, đầy tớ đó đến nói rằng: tâu bệ hạ, còn một người con trai của Jonathan đang què hai chân. Vua hỏi rằng ông ấy ở đâu? Siba thưa rằng ông ấy hiện đang ở nhà ông Maki, con của ông Amen tại Lodeba. Vua sai người tìm đến nhà của Maki, con ông Amen ở Lodeba, để đón Mephibosheth trở về. Thưa quý vị, Lodeba là một thành phố nằm về phía đông của sông Giô-đông. Đó là một nơi khô cằn, một nơi không thể trồng trọt, một nơi không thể sinh ra hoa màu. Nó là một cái vùng sỏi đá. Mephibosheth không đến để tìm vua, nhưng chính vua đã sai người tìm đến. Mephibosheth đã kinh nghiệm được một thứ tình yêu lạ lùng, một thứ ân điển bất ngờ dành cho mình. Các ông bạn cho em ơi, hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không tự tìm Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã sai con Ngài vào trong thế gian này để tìm và cứu mọi người trong chúng ta. Mephibosheth vẫn là một con người ở xứ xa, một nơi khô khan, cực nhọc, không nước, một quê hương không hề có sự sống. Nhưng David đã cho người tìm Mephibosheth. David cho người tìm Mephibosheth không phải bởi vì những cái lời kể lể của Siba làm cho vua cảm thấy tội nghiệp con người này quá. Không. Cái lý do vua cho tìm Mephibosheth vì là bởi cái giao ước đã thiết lập với Jonathan mà thôi. Đó là lý do duy nhất. Vì giao ước đã kết ước với Jonathan đó mà Mephibosheth được đem vào trong cung vua, được sống sung sướng, được hạnh phúc, được sống đúng với cái tên Mephibosheth của mình, là kẻ đã được đánh tan sự xấu hổ. Thưa các anh bạn chị em, hãy suy nghĩ lại cái hình ảnh của tổ phụ chúng ta từ lúc ban đầu. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva, đem họ vào trong vườn Eden sống với Đức Chúa Trời, mỗi ngày gần gũi với Đức Chúa Trời thật là phước hạnh, họ cũng phải làm lụng khó nhọc, tất cả mọi thứ cây trong vườn xanh bông trái cho họ thụ hưởng, họ không có một cái sự mệt nhọc nào cả, không có bệnh tật, không có nan đề xảy ra trong đời sống. Nhưng rồi một ngày ma quỷ đã xuất hiện đến cám dỗ Adam và Eva làm một điều mà Đức Chúa Trời chưa đồng ý: ăn cái trái cây điều thiện và điều ác. Đó là điều mà Đức Chúa Trời nói rằng một mai ngươi ăn ắt sẽ chết. Và chúng ta thấy rằng khi họ ăn cái trái cây đó, họ không chết, thể xác họ không chết, nhưng mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời đã chết. Bởi vì khi Đức Chúa Trời đến vườn thì họ làm gì? Chạy trốn. Họ đang cảm thấy rằng là mình trần truồng. Họ nói với Chúa: thưa Chúa, chúng tôi cảm thấy mình bị lõa lồ trần truồng. Chúa hỏi rằng: ai đã chỉ cho ngươi biết rằng là mình lõa lồ? Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bao phủ trên ai con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trên đất này đó. Nhưng ai đã làm cho sự vinh hiển nó mất đi? Sự không vâng lời của Adam, sự không vâng lời của Eva đã làm cho mình đánh mất sự vinh hiển, và bây giờ họ trở nên trần truồng. Kinh Thánh nói rằng họ lấy lá vả để kết áo che thân. Họ đã che đậy sự xấu hổ rồi, nhưng tại sao không dám ra mặt Đức Chúa Trời? Bởi vì chiếc áo lá vả nó chỉ có giá trị để che đậy sự xấu hổ với nhau, nhưng không thể che đậy sự xấu hổ trước mặt Đức Chúa Trời được. Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời phải giết một con thú để Ngài dùng da của con thú đó làm chiếc áo để che đậy sự xấu hổ của Adam và Eva. Và chỉ có chiếc áo do Đức Chúa Trời cung cấp thì Adam và Eva mới có thể được che đậy sự xấu hổ của mình trước mặt Đức Chúa Trời, và mới có thể được Đức Chúa Trời đến để nói chuyện cho họ. Thưa quý vị, Siba hay là công đức riêng của loài người chúng ta, nó là một thứ áo lá vả,
không thể che đậy sự xấu hổ của chúng ta được. Chỉ có Chúa Giê-xu đấng sẽ phải chịu chết ở trên thập tự giá mà Đức Chúa Trời hoạch định cho con người đó mới là chiếc áo bằng da thú để che đậy sự xấu hổ của loài người. Và ai tin con thì được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa, tôi và các ông bạn chị em là những người đã chấp nhận điều ban cho của Đức Chúa Trời để chúng ta nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Ân điển của Đức Chúa Trời đã tìm thấy chúng ta từ trong địa vị tội lỗi của mình. Sách Giăng viết cho chúng ta rằng không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Không có một nỗ lực nào của con người chúng ta làm chúng ta gần được Đức Chúa Trời, nhưng chính Đức Chúa Trời đã đi xuống thế gian này để tìm và cứu những con người hư mất. Đó là ân điển. Ân điển đó đã tìm thấy một người con trai có thể bỏ nhà sống hoang đàn ở giữa vùng buồn hôi hám của một bầy heo để đem người đó trở về nhà của cha mình. Ân điển của Đức Chúa Trời có thể tìm thấy một thanh niên sau la hung hãn đi trên đường Đa Mách để tìm giết những người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Nhưng ân điển đó đã biến đổi chàng thanh niên đó trở thành một sứ đồ Phao-lô rao giảng về tin lành của Đức Chúa Trời và được nhiều người kính trọng. Ân điển đó đã chọn tôi, ân điển đó đã chọn quý vị. Thưa quý vị, khi Mephibosheth đã được đem đến trước mặt vua rồi thì ông đã thể hiện một cái thái độ mà tôi và quý vị cần phải học tập. Vua hỏi ở trong câu thứ 6, cháu là Mephibosheth phải không? Ông thưa tao bệ hạ, cháu đây là tôi tớ của bệ hạ. Vua nói với Mephibosheth rằng đừng sợ. Có lẽ đây là cái tiếng nói mà Đức Chúa Trời đã từng nói với nhân loại. Khi Chúa Giê-xu vào trong thế gian này, thiên sứ của Chúa phán với người chàng chiên là đừng sợ. Luôn luôn cái chữ đừng sợ là cái chữ mà Đức Chúa Trời đang khích lệ cho tất cả những con người sống xa cách Đức Chúa Trời để họ có thể gần lại với Ngài, để tôi và quý vị có thể gần lại với Ngài. Đừng sợ, vì Jonathan là cha của cháu, ta sẽ giữ lòng thành với cháu và ta sẽ trả lại cho cháu tất cả ruộng đất của ông nội cháu, tức là vua Saul, và hơn nữa cháu sẽ dùng bữa với ta mãi mãi. Thưa quý vị, cái nhận thức của Mephibosheth khi đối diện trước một thứ ân điển gọi là quá lớn cho mình, chàng đã làm gì? Mephibosheth cúi đầu xuống sấp đất, vái lại, tôi tớ bệ hạ là gì mà bệ hạ lại quan tâm đến một con chó chết như là cháu. Thưa quý vị, Mephibosheth cảm nhận được rằng mình không còn là con của vua nữa, mình không còn là cháu của vua nữa, mình không còn là người để thừa kế cai trị cái đất nước này của Đức Chúa Trời nữa, bởi vì tội lỗi của ông nội ngày xưa đặt mình vào trong cái vị trí này. Và bây giờ trước mặt vua David, ông nói rằng tôi chỉ là một con chó chết. Thưa quý vị, Mephibosheth nhận biết ra mình là một con người không ra gì trước mặt Đức Chúa Trời. David cũng là người đã nhận biết mình là một người không ra gì trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Thánh Thi đoạn 8 câu thứ 4, ông nói rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là gì mà Chúa thăm viếng nó? Thưa quý vị, con người của Mephibosheth không có gì xứng đáng để vua David phải quan tâm. Mephibosheth được nhớ đến là bởi danh của một người khác, Jonathan, cha của con. Tôi và các ông bạn cho em là những con người không có gì để Đức Chúa Trời có thể nói đến, nhưng Đức Chúa Trời nói đến chúng ta vì danh của một Chúa Giê-xu. Không có danh của Chúa Giê-xu thì không ai trong tôi và các ông bạn cho em có thể đến gần với Đức Chúa Trời. Nhưng chính danh của Chúa Giê-xu đó Đức Chúa Trời nói đến, Ngài là nhân vật trung gian để đem tôi, để đem các ông bạn cho em đến hưởng ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin và bởi ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho, chúng ta kinh nghiệm ơn tha thứ và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều đó không đến từ chúng ta, điều đó đến từ Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện của hoàng đế Napoleon, khi ông lên ngôi thì có một vị hoàng tử của nước Nga đến thăm. Để bày tỏ tấm lòng trân trọng đối với vị hoàng tử Nga này thì Napoleon nói với vị hoàng tử rằng tôi đồng ý cho ông có thể đi vào ở trong lao tù của tôi và được quyền để tha cho bất cứ một tội phạm nào. Người đó cho dù phạm tội như thế nào đi nữa mà nếu hoàng tử xin tha thì Napoleon sẽ tha, để bày tỏ cái tấm lòng trân trọng. Khi vị hoàng tử Nga đó đi vào ở trong tù ngục thì bao nhiêu tiếng kêu reo, bao nhiêu bàn tay đưa ra để xin hoàng tử nói đến mình. Hoàng tử ơi, tôi là người vô tội,
tôi phải vào trong tù này thật là oan ức. Tôi đã bị xử một cách không công bằng. Ai nấy đều reo lên với hoàng tử, ao ước rằng là hoàng tử có thể đem mình ra khỏi cái chỗ ngục tù. Chỉ có một người hoàng tử để ý thấy rằng anh này chẳng kêu reo, chẳng than phiền, chẳng la lớn gì hết. Anh ta chỉ im lặng ngồi cúi đầu. Vì hoàng tử hỏi, cái lý do nào mà anh đã vào đây? Người đó kể lại biết những cái việc làm của mình tội lỗi như thế nào mà khiến cho vua Napoleon đã giam mình ở trong tù ngục. Vì hoàng tử mới nói rằng tại sao anh không kêu xin như tất cả những tù nhân kia? Anh này cúi đầu im lặng. Hoàng tử nói rằng anh không biết tôi có quyền để xin Napoleon tha cho anh ra khỏi tù này không? Người này ngẩng mặt lên mà nói cùng với hoàng tử rằng, thưa hoàng tử, hình của tôi chịu xứng với việc của tôi làm, tôi không có gì để kêu xin cả. Thì hoàng tử thấy trước cái tấm lòng khiêm tốn của cái người tù này thì mới nói với tất cả những cận thần, hãy đem con người phạm tội cách gớm ghiếc này ra khỏi những cái con người thánh thiện kia đi. Người tử tội này không đáng để ở chung với những con người thánh thiện kia. Thưa quý vị, người đó đã được đem ra khỏi tù. Vì sao? Vì một tấm lòng hạ xuống, một tấm lòng nhận biết mình không xứng đáng. Đây là thái độ của Mephibosheth đối với vua David. Thưa vua, con chỉ là một thứ chó chết ở trước mặt vua. Và thưa quý vị, đây là thái độ tôi và quý vị phải có trước mặt Đức Chúa Trời. Thưa Chúa, con chỉ đáng để dành cho lửa địa ngục. Nhưng ai hạ mình xuống, Đức Chúa Trời sẽ nâng người đó lên. Ai nhìn nhận biết mình là tội nhân, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho người đó bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu. Cho nên một người xứng đáng hưởng ân điển thì người đó phải cảm nhận rằng mình là một người đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có điều đó trong lòng mình không? Hay chúng ta nên cảm thấy hãnh diện vì tôi là tín đồ ba bốn đời? Chúng ta nên cảm thấy hãnh diện bởi vì không ai tốt lành như tôi? Không ai dâng tiền nhiều bằng tôi, không ai thờ phượng Chúa trung tín bằng tôi, không ai phục vụ trong nhà thờ bằng tôi. Thưa các bạn chị em, người xứng đáng hưởng ân điển của Đức Chúa Trời là một người hạ mình xuống để nhận biết rằng mình chỉ là một người đáng chết trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu bởi ân điển. Điều thứ ba chúng ta hãy suy gẫm với nhau đó là chúng ta là những con người hiện đang được sống trong ân điển của Chúa. David bảo với Mephibosheth rằng cháu đừng sợ, ta giữ lòng thành với cháu vì cớ Jonathan cha của cháu, cho nên ta sẽ trả lại cho cháu tất cả ruộng đất của vua Saul ông nội cháu. Vua dặn dò cái người đầy tớ tức là Siba, vua nói rằng tất cả những gì thuộc về Saul và toàn thể gia đình của vua ta sẽ ban cho cháu nội của chủ người. Vậy thì ngươi, con cái ngươi và tôi tớ của ngươi hãy cày cấy ruộng đất cho ông ấy và thu hoạch hoa màu để cung cấp lương thực cho gia đình của chủ ngươi. Nhưng Mephibosheth, cháu nội của chủ ngươi, sẽ dùng bữa cùng bàn với ta luôn luôn. Ông Siba có 15 con trai, có 20 tôi tớ. Tất cả con trai và tôi tớ đó được sử dụng để phục vụ cho Mephibosheth. Thưa quý vị, ở tại đây chúng ta thấy được một cái hình ảnh mà Đức Chúa Trời đang nói với tôi và các ông bạn kia. Trước đó Siba, con người được mang tên là công đức riêng, là người mà Mephibosheth phải lệ thuộc vào để mà sống. Nhưng kể từ bây giờ thì Siba, công đức riêng đó trở thành đầy tớ để phục vụ và phục vụ vĩnh viễn cho Mephibosheth trong cương vị. Mephibosheth bây giờ được xem như là một đứa con của vua. Được ăn ở trong bàn của vua có nghĩa là vua đối xử với Mephibosheth không trong cương vị của con kẻ thù nữa, mà con của mình. Ăn bữa cùng bàn với mình. Điều đó cho chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta không được cứu bằng công đức hay là bằng việc lành. Nhưng khi chúng ta đã được cứu rồi thì chúng ta phải bày tỏ việc lành của mình trong cuộc sống. Như vậy việc lành không còn là cứu cánh của tôi hay quý vị, nhưng việc lành phải là kết quả trong đời sống của bất cứ người con Chúa nào. Không thể nào có một người con Chúa sống mà không phô diễn việc lành theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Không có một người con Chúa nào mà sống không thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 cho chúng ta thấy rằng chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra trong Chúa Giê-xu, được sống sẵn cho những cái việc lành mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho tôi và các bạn chị em. Vậy thì xếp ba bây giờ sẽ trở thành đồ dùng, sẽ trở thành phương tiện cho một Mephibosheth ở trong cái cương vị là một người con vua. Thưa các bạn chị em, Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy sự sáng các con soi trước mặt người ta, để họ nhận biết có một Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn việc lành của Ngài sẽ được bày tỏ ra. Và vua nói rằng vị hoàng tử này sẽ được ăn bữa cùng bàn với ta luôn luôn. Mephibosheth được tìm, được đem về, được hưởng tài sản, được no ấm, được hưởng vinh hoa, phú quý, nhưng mà chưa đủ. Còn được một điều quan trọng nữa là dùng bữa cùng với vua David. Mephibosheth được ngồi đồng bàn với vua như một hoàng tử. Vua đã tuyên bố điều đó. Mephibosheth dùng bữa cùng bàn với vua David như một hoàng tử, chứ không phải là con trai của kẻ thù. Và cái điều quan trọng ở tại đây không phải là ngồi đồng bàn thì là ăn cái gì, nhưng mà ngồi đồng bàn với vua nói về cái địa vị của Mephibosheth được phục hồi. Từ cái địa vị con của Jonathan, cháu của Saul đó, bây giờ được vua David kể như là con trai của chính mình. Thưa quý vị, trong hoàng cung Mephibosheth được hưởng tất cả những món ngon vua ăn, đó là một điều dĩ nhiên. Nhưng cái vinh dự hơn cho Mephibosheth là bây giờ không bị xem là người ngoài nữa, mà được vua kể là người nhà ở trong gia đình của mình. Mephibosheth không còn là kẻ thù nghịch nữa, mà bây giờ được gọi là một thành viên trong gia đình của vua David mãi mãi. Đây có phải là hình ảnh của tôi và các ông bạn chị em không? Từ những con người bất tín, từ cái địa vị của một kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã chọn tôi và các bạn chị em, và Ngài gọi chúng ta bây giờ là con của Đức Chúa Trời vĩnh viễn mãi mãi. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta thấy rằng có một sự khác biệt giữa vai trò của Sipa với vai trò của Mephibosheth ở tại đây. Sipa bây giờ cũng được vua ban cho những vườn tược để có thể làm, để có thể sinh sống, và vừa chăm lo vườn tược để nuôi chủ của mình hay là lo cho gia đình của chủ mình. Những gì của David dành cho Sipa là lòng thương, nhưng những gì của David đang dành cho Mephibosheth là ân điển. Quý vị thấy sự khác biệt đó không? Lòng thương thì vua có thể dành cho một người, nhưng ân điển là cái mà vua dành cho một người không xứng đáng. Đức Chúa Trời có thể yêu thương tất cả thế gian, nhưng Đức Chúa Trời lấy ân điển để đãi chúng ta, những con người bất xứng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải thấy được cái giá trị ngày hôm nay chúng ta hưởng ân điển của Chúa, đó là một điều đặc biệt biết là dường nào. Và xin Chúa cho chúng ta đừng coi thường. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là nếu như tôi và quý vị ở trong cái vai trò của Mephibosheth đó, chúng ta sẽ coi David như là cha của mình, hay chúng ta vẫn coi David đó như là một kẻ thù? Thái độ của chúng ta sẽ như thế nào? Giê-rơ nói rằng anh em ơi, chúng ta ngày hôm nay là dân thánh, chúng ta đang làm chức thầy tế lễ của nhà vua để rao truyền về phúc âm của Đức Chúa Trời. Trước đó chúng ta không phải là một dân, nhưng bây giờ chúng ta đã trở thành một dân. Trước kia chúng ta không hề được thương xót, nhưng bây giờ chúng ta đã được Đức Chúa Trời thương xót. Chúng ta đang trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Có điều gì vinh dự hơn điều đó hơn cho tôi và các ông bà anh chị em không? Là một cơ đốc nhân, chúng ta phải phân biệt giữa lòng thương và ân điển. Lòng thương Đức Chúa Trời có thể đãi ngộ cho tất cả nhân loại, nhưng ân điển Đức Chúa Trời đang đãi cho tôi và các ông bà anh chị em. Giữa phước hạnh của cuộc đời này với cái địa vị làm một người con của Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày hôm nay giống như Sipa, chỉ đi tìm phước hạnh nhưng lại không chấp nhận địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Có thể chúng ta là một trong những người có một cái địa vị cao, có một công việc làm tốt, có một cái chỗ đứng nào đó tốt lành trong trần gian này. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta chưa thuộc về Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời vẫn coi chúng ta như là một kẻ đi lạc đáng thương. Chúa muốn tất cả những người con của Chúa thì phải ở với Chúa. Tất cả những người con của Chúa phải ăn đồng bàn với Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho chúng ta hãy có một quyết định đúng đắn ở trong cuộc sống của mình, tỏ một thái độ cho vừa lòng Đức Chúa Trời. Tôi xin được kết thúc với một câu chuyện. Có một chàng trai mang tên là Jack Holmstrom. Mẹ của anh ta đã mất khi anh ta tốt nghiệp trung học. Và cha của anh ta là một bác sĩ rất là nghiêm khắc ở trong việc dạy dỗ. Ông nói với anh ta rằng một người sẽ không đóng góp được gì cho xã hội nếu người đó không tiếp tục theo học tốt nghiệp đại học và trở thành một người có năng tài để phục vụ cho xã hội. Cho nên cái ước ao của ông ta là anh ta phải học và ra trường để trở thành một con người có khả năng phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng chết thì lại có một cái ước muốn khác. Khi còn là học sinh đó thì anh ta rất là thích cái môn chơi trượt tuyết. Cho nên khi mà vừa tốt nghiệp trường trung học xong đó thì anh không có muốn lên đại học. Anh chuyển đến tiểu bang Colorado này và anh xin được làm việc ở trong một đội tuần tra cho những người đi trượt tuyết. Ở trong chuỗi đời sống với cái cương vị đó thì anh thấy có nhiều cái vấn đề nó không giống như là anh ta mơ ước. Bởi vì anh ta không có học vấn cao, tiền lương thấp. Lúc đó anh mới cảm thấy rằng là cái điều mà cha anh nói với anh ngày xưa, một người nếu mà không cố gắng để theo học, cho chọn cái con đường đại học để trở thành một người có giá trị nào đó thì con người đó không có phục vụ tốt được. Anh ta cứ nghĩ rằng là lòng nhiệt tình của mình với cái bộ môn thể thao mình chơi thì mình sẽ trở thành một người có giá trị, nhưng mà rồi thực tế thì anh ta không được giá trị như là anh ta suy nghĩ. Và vì vậy cho nên anh ta mới suy nghĩ đến cái chuyện là làm thế nào mình có thể trở về để mình tiếp tục học. Như cái ngày mà cha anh ta đã đuổi anh ra khỏi nhà mà nói rằng là nếu như con không tiếp tục đi trên cái con đường học vấn này thì con đừng trở về nhà của ba nữa. Kể từ đó thì hai cha con đã không còn có cái sự đối thoại giao tiếp gì với nhau nữa, cho nên anh sống một mình ở tại Colorado. Sau nhiều năm xa nhà, Jack đã thấy lời cha nói anh tiếp tục trở về trong cái vấn đề học. Anh có một người chị mang tên là cô Janice. Anh nói cái tâm tình của mình với người chị thì Janice ủng hộ, khích lệ cho em mình là nghe lời cha trở lại học đi. Anh ta nói rằng em trở lại học, nhưng em không muốn cho cha biết. Có thể là vì xấu hổ hoặc là vì thế nào thì không biết, nhưng mà anh nói rằng em không muốn cho cha biết cái vấn đề này. Anh tự túc ở trong cái vấn đề học vấn của mình. Cho đến một ngày nọ thì ông Holmstrom được người con gái của mình là Janice mời cha đến tại một cái địa điểm để dự một cái buổi lễ. Ông cha cũng không biết là lễ gì. Khi ông ta đi đến đó tìm giáo giác hoài không thấy con gái của mình đâu hết. Có một cô gái đến ông ta cũng hỏi thăm nói chuyện ông ta. Rồi ông ta hỏi rằng cháu ơi hôm nay ở đây người ta làm gì vậy cháu? Cô gái nói rằng là thưa bác hôm nay ở tại đây người ta đang làm lễ tốt nghiệp ra trường cho những sinh viên. Ông nói rằng, ồ vậy chắc là con gái của tôi nó đang học một thứ bộ môn nào đó ở trong trường đại học cho nên nó muốn tạo cho tôi một bất ngờ, nó mời tôi đến đây mà tôi nãy giờ không tìm thấy nó ở đâu cả. Cô gái kia mời ông vào trong một cái chỗ để ngồi và ông cũng giới thiệu, tôi là bác sĩ Holmstrom. Cái chương trình lễ tốt nghiệp rất là sôi nổi giữa tiếng reo hò mỗi khi tên của một người được nêu lên và gia đình những người ủng hộ họ reo hò giống như chúng ta thường thấy ở trong những cái lễ tốt nghiệp. Và Jack là cái người cuối cùng đã được lên để nhận văn bằng. Khi Jack bước xuống dưới thang thì mắt của anh ta nhìn lên giữa cái dòng khán giả ở trong cái hội trường đó để mong tìm được một người. Và rồi Holmstrom khi nghe tiếng danh con của mình thì ông ta rất là ngạc nhiên, rất là bất ngờ. Ông ta đưa tay vẫy vẫy con của mình giữa một cái đám đông, ai cũng vẫy tay, ai cũng reo hò, làm sao để cháu có thể nhìn thấy ông. Nhưng mà cháu lại đã nhìn thấy ông. Và hai cha con đã tìm đến nhau, dẫn vào trong một căn phòng. Họ trào nước mắt ôm nhau. Bởi vì cháu đang đi trong cái đường lối mà cha mình muốn. Muốn trở thành một người phục vụ tốt cho xã hội thì con phải theo đuổi cái con đường đại học để tiếp tục trở thành một người có khả năng. Người con gái mà lúc dẫn ông đó đi vào trong cái chỗ ngồi vô tình lại là người bạn gái của Jack. Họ gặp nhau trong cái căn phòng đó và Jack giới thiệu đây là cha tôi, giới thiệu với cha đây là bạn gái của con. Người bạn gái hỏi Jack rằng là bây giờ anh dự định sẽ làm gì? Jack nói rằng điều đầu tiên tôi quyết định là tôi phải trở về nhà của cha tôi đã. Tôi ao ước đây là quyết định của chúng ta. tôi phải trở về nhà của cha tôi đã. Có lẽ nhiều người ngày hôm nay vì công ăn, vì việc làm, vì bạn bè, vì vui thú, vì gia đình, chúng ta không đến gần với Đức Chúa Trời được. Tôi nghĩ đây không chỉ là niềm đau của Hội Thánh, đó là niềm đau của Đức Chúa Trời. Khi Ngài nhìn thấy những hàng ghế trống ngày hôm nay không còn có những gương mặt thân quen của nhiều anh chị em chúng ta nữa. Thì xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy rằng điều cần trước hết của tôi và các bạn cho em trở về cùng với cha của mình đã. Nguyện Chúa ban cho chúng ta thấy nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không đến bởi mình, điều đó đến bởi cha của chúng ta trên trời. Xin Chúa cho chúng ta có một thái độ xứng đáng trước tình yêu của Chúa. Chân thành kính mời toàn thể hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh được ghi ở trên bảng câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con không xứng đáng để bước vào trong cương vị của một người con Chúa. Nhưng sao Chúa có thể yêu con đến nỗi Ngài trả giá, chịu chết thay cho cái địa vị của con, nhận lấy sự sỉ nhục đó để ngày hôm nay con được vinh hiển, nhận lấy cái chỗ chết đó để ngày hôm nay con được sống, Ngài chịu cái sự xử án đó để con được bước vào trong nhà của cha và gọi Đức Chúa Trời là cha của con trên trời. Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã sống một lối sống coi thường ân điển, coi thường sự hy sinh của Chúa Giê-xu, coi thường tất cả những điều tốt nhất mà Đức Chúa Trời đã làm vì cho chúng con. Đôi khi chúng con thèm khát để đời sống mình có được một điều kiện thoải mái ở trên đất này, có được một cuộc sống cho nó giàu sang, có một danh vọng nào đó với xã hội của loài người. Chúa ơi, nhiều khi chúng con chạy đua tất cả những điều đó với những người chung quanh mà chúng con quên rằng Chúa Giê-xu đã bỏ tất cả chỉ muốn khôi phục chúng con trở về lại địa vị giống như là Mephibosheth đã được khôi phục trước mặt vua David. Ngài đã tiêu trừ sự xấu hổ của chúng con rồi. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể nhận hiểu tình yêu mà Đức Chúa Trời đối với chúng con là gì, để những ngày chúng con sống trên đất này chúng con không làm buồn lòng cha của con trên trời nữa. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì nhờ Ngài là giao ước mà Đức Chúa Trời đã ký với nhân loại để ngày hôm nay con được gọi Ngài là cứu Chúa của con. Xin Chúa tiếp tục dẫn đưa tất cả mỗi ông bà anh chị em chúng con và cho chúng con thể hiện một đức tin xứng đáng với Chúa khi chúng con hiểu rằng bởi đức tin nhờ ân điển đó chúng con được cứu. Điều đó không đến tự mình, điều đó đã đến từ cha của chúng con. Cảm ơn tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con. Xin Chúa cho những anh em, cho những bạn hữu, cho những người nhà của chúng con chưa kinh nghiệm được tình yêu này, qua lối sống của chúng con họ có thể hiểu được ân điển là điều kỳ diệu thế nào mà Đức Chúa Trời đã đãi ngộ cho những con người bất sinh. Chúng con là những con người bất sinh đó. Nguyện Chúa được vinh hiển ở giữa hội thánh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về tất cả mọi sự dạy dỗ Chúa ban cho. Xin lãnh đạo cuộc đời chúng con, hướng dẫn chúng con trong những chuỗi ngày còn lại của mình sống xứng hiệp với ân điển này. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.